thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt biểu dương doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2016 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Tuy mới hoạt động được 3 năm, song câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã có nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức luôn tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tới việc nâng cao giá trị sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Sáng ngày 10 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, biểu dương khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2016. Tới dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. 9 tháng đầu năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra, kinh tế giữ vững được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 95% kế hoạch thành phố. Nhiều dự án mới phát sinh được triển khai có hiệu quả, một số dự án triển khai nhiều năm đến nay đã hoàn thành. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã nhấn mạnh kết quả trên có được là nhờ sự nỗ lực trong điều hành lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn thành phố mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đồng chí nói:
với vai trò là lực lượng chủ lực xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân là rất nặng nề. Vì vậy tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân cần tiếp tục phát huy sức mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp phát triển, tạo được uy tín và sức cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường, đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp. Thường xuyên củng cố, xây dựng bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp vững mạnh, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên của chúng ta. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 3.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó doanh nghiệp thành lập mới là 250 doanh nghiệp. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là gần 90 người, có thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng. Một số doanh nghiệp tiêu biểu đã duy trì liên tục trong nhiều năm, có doanh thu lớn, nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước và làm tốt công tác xã hội như công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố trong thời gian qua, đã tích cực tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính. Ông nói:
trên chặng đường tiếp theo, trong thời gian tới, mặc dù còn có nhiều khó khăn thách thức, doanh nghiệp doanh nhân chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm hội nhập, lại có sự đồng hành của cả một hệ thống chính trị thành phố, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, quyết tâm phấn đấu và làm giàu cho mình và góp phần xây dựng thành phố thân yêu.
Nhân dịp này, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 22 doanh nghiệp xuất sắc và 21 doanh nhân tiêu biểu năm 2016. Đây là sự ghi nhận trong quá trình phát triển, đóng góp kinh tế xã hội của doanh nghiệp đối với thành phố Thái Nguyên, đồng thời là sự động viên quý báu các doanh nhân, những người đứng đầu doanh nghiệp đã không ngừng chủ động, năng động trong tìm kiếm, mở rộng thị trường, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Như chúng tôi đã đưa tin, trong lần kiểm tra vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời dừng hoạt động. Tuy nhiên, quá trình theo dõi cho thấy điểm nhóm này vẫn tiếp tục tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tại thời điểm kiểm tra ngày 8 tháng 10 trong căn nhà số 359 tổ 4 phường Tân Lập, phát hiện ông Lương Văn Tường, người xưng là đại diện điểm, nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép cho rất nhiều người. Tuy nhiên, ông Tường không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc hoạt động tôn giáo. Trong quá trình kiểm tra, ông Tường và một số người tại đây còn có thái độ không hợp tác và ngang nhiên tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra của đoàn công tác. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, trong đó nêu rõ, ông Tường không phải là chức sắc hay nhà tu hành được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức công nhận nên không được phép giảng đạo, truyền giáo. Điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời và địa điểm tại số nhà 359 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc tụ tập đông người để sinh hoạt tôn giáo như trên là vi phạm quy định của pháp luật. Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu ông Lương Văn Tường và điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời không được tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại địa điểm trên hay bất cứ địa điểm nào trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ ngày 8 tháng 10 năm 2016. Đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một số tài liệu không có nguồn gốc rõ ràng và yêu cầu ông Lương Văn Tường chuẩn bị các giấy tờ liên quan, làm rõ vấn đề sử dụng các khoản tiền do người dân đóng góp vào điểm nhóm trái phép này.
Chiều ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dù mới được thành lập cách đây một năm, nhưng thời gian qua, 26 hội viên của Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh đã khắc phục khó khăn, luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng phát triển và chấp hành tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh. Từ đó có đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Hội tích cực thực hiện chương trình trao đổi giao thương nội bộ với tổng giá trị đạt trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia các chương trình xã hội từ thiện với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Năm qua, trong hội đã có 2 hội viên đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu, 3 hội viên được Cục Thuế tỉnh biểu dương thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tại buổi lễ, Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh đã khen thưởng 8 doanh nhân lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên đã tích cực thực hiện các chương trình công tác hội. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh đã trao số tiền 5 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho một hộ nghèo của phường Quang Vinh, đồng thời kết nạp mới 2 hội viên, nâng tổng số hội viên trong hội lên 28 doanh nghiệp thành viên. Thưa quý vị và các bạn, là tổ chức trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua câu lạc bộ đã thực hiện theo đúng quy chế hoạt động, có nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.
Lắng đọng, ấm cúng và đầy xúc động là cảm nhận của các quý vị đại biểu, các thành viên câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên trong buổi lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ được tổ chức tối ngày 9 tháng 10. Tới dự chương trình có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động với mục tiêu hướng đến những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cuộc sống, thời gian qua, câu lạc bộ đã phối hợp với nhiều tổ chức xã hội từ thiện, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện đến khắp các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các hoạt động của câu lạc bộ được tổ chức bằng 4 chương trình chính trong năm và 12 chương trình nhỏ trong từng tháng. Trong đó, 4 chương trình lớn là Đông yêu thương, Trái tim cho em, Đón hè vui khỏe và Giọt cà phê từ trái tim. Đông ấm yêu thương là chương trình được tổ chức với các hoạt động quyên góp quần áo ấm, chăn đông, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, được các thành viên trong câu lạc bộ trực tiếp chuyển đến những gia đình nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình Trái tim cho em cũng đã được duy trì tổ chức thường xuyên. Thực hiện chương trình, các thành viên trong câu lạc bộ đã không ngừng tìm kiếm, tiếp nhận những trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện phẫu thuật trị bệnh. Sau đó, kêu gọi sự ủng hộ trên mạng xã hội Facebook của các tổ chức Mạnh Thường Quân cùng chung tay giúp sức sẻ chia. Với chương trình Giọt cà phê từ trái tim, câu lạc bộ tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện, quyên góp tiền hỗ trợ trị bệnh cho những hoàn cảnh cụ thể và chương trình Đón hè vui khỏe được tổ chức với những hoạt động đến với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn để trao tặng những suất quà động viên tinh thần học tập cho các em. có mặt tại chương trình, chị Lý Thị Hiền, mẹ của cháu Dương Thị Thảo, 8 tuổi, tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, luôn cảm thấy vui mừng, phấn khởi, nhưng cũng không khỏi xúc động khi nhớ lại thời điểm cách đây 2 năm. Chị kể, bé Thảo, con gái chị được chuẩn đoán tim bẩm sinh từ khi mới 6 tháng tuổi. Gia đình chị là hộ nghèo, nên việc phẫu thuật tim cho con với kinh phí hàng chục triệu đồng là điều không thể đối với gia đình. Nhìn đứa con mắc bệnh cứ ngày càng xanh xao, còi cọc khiến cả nhà không khỏi xót xa và cũng không yên tâm làm ăn, khiến cái nghèo đeo bám mãi. Đến năm 2014, được sự trợ giúp nhiệt tình của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên, cháu Thảo đã được phẫu thuật tim và hiện nay cháu đã khỏe mạnh bình thường. Chị Hiền xúc động nói.
Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên là cũng đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều vì đã lên tận nơi đón bé xuống để nhập viện để mổ cho cháu và giúp, nên là gia đình rất chi là cảm ơn về câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên và giờ cháu đã khỏe mạnh bình thường.
Với những hoạt động được tổ chức thành công, trong 3 năm qua, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã thu hút ngày càng đông đảo số lượng thành viên cùng chung tay hành động vì cuộc sống cộng đồng. Từ chỗ chỉ có 8 thành viên, đến nay câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của hơn 200 thành viên hoạt động thường xuyên và hơn 500 tình nguyện viên ở các tỉnh trên cả nước. Các thành viên của câu lạc bộ chủ yếu hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị của nhà nước, các doanh nghiệp. Tuy công việc bận rộn nhưng mỗi khi có chương trình đều cố gắng trực tiếp tham gia. Qua đó, ý nghĩa xã hội của các hoạt động thiện nguyện ngày càng được lan tỏa. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà thấy đem lại được một chút niềm vui cho người khác thì mình cũng thấy được ấm lòng. Và hy vọng rằng là xã hội sẽ cùng chung tay để cùng câu lạc bộ tiếp tục duy trì niềm tin cho mọi người. Và cũng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người nói chung, đặc biệt các em nhỏ bị tim bẩm sinh.
Qua 3 năm hoạt động, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã quyên góp được hàng tỷ đồng, giúp đỡ cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn ở khắp các nơi trên địa bàn tỉnh. Với mỗi thành viên trong câu lạc bộ, được chung tay mang niềm vui đến với những hoàn cảnh khó khăn cũng là cách mà họ nhận về cho mình những niềm hạnh phúc, chan hòa, và niềm hạnh phúc đó sẽ được lan tỏa nhiều hơn nếu câu lạc bộ nhận được sự chung tay giúp sức của nhiều hơn nữa những mạnh thường quân trong cộng đồng xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Tuy nhiên, thời gian qua, giá của các loại thuốc trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng rối loạn, đặc biệt là tại các quầy thuốc tư nhân. Không được lựa chọn, không được mặc cả, người dân chỉ có thể thuận theo người bán mà không biết mức giá hay chất lượng loại thuốc mình mua. Bài viết Loạn giá tại các quầy thuốc tư nhân của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Bước ra từ một hiệu thuốc trên đường Lương Ngọc Quyến, chị Nguyễn Kim Nhung ở tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên không khỏi sửng sốt. Tôi bị đau dạ dày mãn tính nên thường xuyên phải uống thuốc. Ngoài những thuốc do bảo hiểm y tế cấp, tôi thường mua Nexium 40mg ở ngoài. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá một hộp thuốc đã tăng thêm 40.000 đồng một hộp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm thuốc và dịch vụ y tế liên tục tăng. Chỉ riêng tháng 8 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh với mức tăng 73,18% so với tháng trước đó. Trong đó, các mặt hàng thuốc tăng trung bình từ 5 đến 10%. Không chỉ tăng giá, tại các quầy thuốc tư nhân còn xảy ra tình trạng chênh lệch giá khá lớn. Với cùng một chủng loại thuốc, cùng đơn vị sản xuất, nhưng tại mỗi nhà thuốc lại có những mức giá khác nhau. Đơn cử, trong đợt giám sát công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân mới đây, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh phát hiện thuốc Nitromin 2,6mg của cùng một nhà sản xuất, nhưng bán với giá khác nhau ở 3 hiệu thuốc khác nhau. Tại quầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa An Phú, loại thuốc này được bán với giá 18.000 đồng một vỉ. Hiệu thuốc Việt Nụ nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, bán với giá 22.000 đồng một vỉ. Đặc biệt, tại nhà thuốc Hoàng Triều, đại lý của công ty cổ phần dược và vật tư y tế Thái Nguyên tại huyện Đại Từ, thuốc Nitromin 2,6mg được bán với giá 25.000 đồng một vỉ. Như vậy, có thể thấy, giá thuốc tại mỗi nhà thuốc không có sự đồng nhất. Mỗi nơi một giá, và mạnh ai người nấy bán. Trong khi đó, đa phần tâm lý người đi mua thuốc đều coi thuốc không giống các mặt hàng tiêu dùng khác, không thể trả giá nên hầu hết người mua đều chỉ biết trả tiền theo đúng giá niêm yết tại nhà thuốc. Thêm vào đó, do tâm lý lo lắng khi bị bệnh, nên rất ít người đủ kiên nhẫn để đi tới vài nhà thuốc nhằm khảo giá. Cho ý kiến về việc này, chị Vũ Hà My ở tổ 22 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Qua những lần mua thuốc ở các hiệu thuốc khác nhau, tôi có biết chuyện chênh lệch giá. Nhưng khi người nhà bị bệnh thì mình chỉ có thể nghĩ đến mua thuốc điều trị, chứ không ai so đo mấy nghìn hay mấy chục nghìn, kể cả những người có điều kiện kinh tế khó khăn vẫn chấp nhận chịu thiệt. Giải thích về tình trạng loạn giá thuốc như hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay Sở Y tế đang quản lý giá thuốc theo thông tư số 15/2011/TT-BIT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện và thông tư liên tịch số 50/2011/TT-LT-BIT-BTC-BCT của Liên Bộ Y tế Tài chính Công Thương về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người. Trong đó chỉ quy định về các yếu tố kê khai lại giá thuốc, niêm yết giá thuốc, quản lý giá thuốc do ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế chi trả và nguồn thu viện phí. Thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan cơ sở trong việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc, thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc. Còn về giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc tư nhân vẫn hoạt động theo quy luật cạnh tranh của thị trường. Hàng năm, Sở Y tế đều tổ chức thanh kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đối với các cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc ngoài công lập và đã nhắc nhở xử phạt nhiều cơ sở. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, các đoàn thanh kiểm tra chỉ có thể xử phạt các lỗi liên quan đến quy định hành nghề, chế độ bảo quản, sắp xếp thuốc, quản lý mua bán thuốc, chứ không thể xử phạt về chênh lệch giá. Thêm nữa, một trong những nguyên nhân có thể kể đến khiến giá thuốc trên thị trường loạn là do tâm lý xính thuốc ngoại của nhiều người bệnh. Với những người bệnh nhẹ, nhiều người có thói quen ngại đến khám bệnh tại các cơ sở y tế mà tự mua thuốc tại các nhà thuốc tư nhân. Đa phần người mua đều chỉ nói biểu hiện bệnh và nhờ dược sĩ lấy thuốc. Trong mỗi lần mua thuốc như vậy, không ít người đã hỏi thuốc ngoại với tâm lý loại thuốc này xịn hơn, giúp nhanh khỏi bệnh hơn. Vì vậy, nhà thuốc thường tư vấn cho người dân dùng thuốc ngoại, trong khi nhiều loại thuốc do các công ty trong nước sản xuất có cùng tác dụng với giá rẻ hơn lại bị bỏ quên. Chính tình trạng này đã kéo theo giá thuốc ngày càng tăng và loạn như hiện nay. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.118 cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc, trong đó có 249 nhà thuốc và 650 quầy thuốc phân bố rải rác trong toàn tỉnh. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, bởi hiện nay số lượng nhà thuốc mới nộp hồ sơ xin giấy phép vẫn ngày một đông. Tuy nhiên, với tình trạng giá thuốc ngày càng tăng và không thống nhất tại các cơ sở kinh doanh, các địa phương như hiện nay đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp siết chặt quản lý với mặt hàng này. Thiết nghĩ nên có một cơ chế quản lý đặc biệt về giá cũng như chất lượng và phải có sự giám sát của ngành y tế và tài chính để người bệnh được chữa trị bằng các loại thuốc với đúng giá trị thực của nó.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 10. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xóm Bến Đò chuyển mình trong phát triển kinh tế. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin. Vụ mùa năm nay, xã Cao Ngạn gieo cấy 220 ha lúa, chủ yếu là lúa mùa chung với cơ cấu giống Sin 6, TH33, BTM1, Hương Thơm Kinh Bắc, v.v. Trong vụ mùa này, xã đã triển khai mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp tại xóm vải trên diện tích 5 ha với 30 hộ tham gia. Mặc dù do ảnh hưởng của thời tiết, một số ít diện tích lúa mùa ở Cao Ngạn bị sâu cuốn lá và dày nâu gây hại. Trước tình hình đó, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện. Do phòng trừ kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất cũng như chất lượng của lúa. Đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa, năng suất ước đạt 47,5 tạ trên 1 ha. Cùng với thu hoạch lúa mùa, người dân đang khẩn trương thu hoạch 35 ha ngô, ước tính năng suất đạt 45 tạ trên 1 ha. Thu hoạch đến đâu, bà con nông dân khẩn trương làm đất đến đó để gieo trồng cây vụ đông.
Thưa quý vị và các bạn, Xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức hiện có 82 hộ dân và hầu hết các hộ đều sản xuất nông nghiệp. Với mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân trong xóm, những năm qua, cấp ủy chính quyền xóm đã triển khai nhiều giải pháp và tìm hướng đi cho các hộ dân trong trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Gia đình ông Đỗ Văn Thanh có trên 700m2 đất trồng chè và 1.500m2 đất vườn tạp. Cách đây 5 năm, gia đình ông thâm canh giống chè Trung Du, ngô, khoai lang. Dù cả gia đình đã bỏ nhiều công sức lao động sản xuất, nhưng vẫn theo canh tác cũ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2009, gia đình ông bắt đầu chuyển sang trồng chè cành giống mới LDP1, thay thế cho chè giống cũ và cũng theo chủ trương của xã, xóm, ông cũng chuyển diện tích đất trồng vườn tạp sang trồng quất, ổi, bưởi da xanh. Sau hơn 5 năm cải tạo, hiện nay gia đình ông có 600 cây quất cảnh, 400 gốc quất thu quả, 300 gốc cam vinh, v.v. Mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Theo ông Thanh chia sẻ,
mình làm ruộng nhưng là công cán nó thấp, đầu ra là vào nó không hợp lý. Làm ruộng một sào được khoảng là tạ thóc quy ra một năm mới được khoảng 700-800. Nên một sào bây giờ mình thu thấp nhất phải có tầm 10 triệu trở lên. Đây là cái giá bèo thấp nhất. Còn quất cảnh này giờ nếu mà cứ tầm có khoảng 2 sào năm thì lãi suất được cao hơn. Tôi bảo bây giờ nó bình thường, nếu làm một làm lúa thì làm sao mà làm thu được vài trăm triệu. Nhưng mà làm cây thì chắc cỡ khoảng đôi 300 triệu mình đơn giản.
4 năm qua, nhận thấy đất đai hợp với các loại cây ăn quả nên gia đình anh Hoàng Mạnh Cường, xóm Bến Đò chuyển toàn bộ 1.000m2 đất trồng màu sang trồng 600 cây quất cảnh, 700 cây cam đường, 300 cây cam vinh, 200 gốc ổi và 100 cây bưởi da xanh. Để cây ăn quả cho hiệu quả cao, anh đã áp dụng khoa học kỹ thuật được tập huấn tại xã cũng như tham quan các mô hình trồng cây ăn quả của những hộ dân khác trong tỉnh để có thêm kinh nghiệm. Hiện nay, toàn bộ số cây ăn quả của gia đình anh đã cho thu hoạch. Năm 2015, từ diện tích đất trồng cây ăn quả, gia đình anh đã thu về 150 triệu đồng. Theo ước tính của anh, năm 2016 này, gia đình anh sẽ thu khoảng 200 triệu đồng. Anh cho biết.
Luôn luôn là mình phải cập nhật cái khoa học kỹ thuật, bởi vì thật ra nếu như mình cứ sử dụng theo cái cách cổ khoa học ngày xưa nó không tiên tiến thì mình sẽ vất vả, mà hiệu quả nó sẽ thấp hơn so với là cái mức độ cây cập nhật khoa học kỹ thuật bây giờ, bởi vì hiện đại tiên tiến thì mình làm nó sẽ nhàn hơn. Nếu tính bình quân trên đầu mẫu thì năm nay của mình nó sẽ đạt từ khoảng 150 triệu đến 200 triệu. Và muốn phát triển để cho nó thành một cái vùng nguyên liệu để mình đưa xuất khẩu ra được thị trường các nước, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Xóm Bến Đò hiện có 82 hộ dân với 380 nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xóm đã triển khai nhiều nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích đất vườn tạp, trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây cảnh và cây ăn quả. Đến nay đã có khoảng 70% số hộ chuyển sang trồng cây ăn quả và cây cảnh. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên đời sống của các hộ dân trên địa bàn xóm ngày càng được nâng lên. Số hộ khá và giàu trên địa bàn xóm chiếm 50-60%, xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, giảm 5 hộ so với năm 2011. Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ Bến Đò cho biết.
Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ cũng ra nghị quyết là xây dựng cái mô hình trồng cây ăn quả, cây cảnh trên địa bàn. Thì theo cái xu hướng là phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất cao. Cũng sau khi thực hiện ra nghị quyết, chi bộ ra nghị quyết thì giao cho trưởng xóm triển khai tới nhân dân. Trước hết là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Thế sau đó là các hộ gia đình làm thì nó thấy hiệu quả thì nó mới là cứ hộ nọ là vận động hộ kia. Thế làm là đến hiện nay đến giờ là đạt được khoảng 70-80% là các hộ đã chuyển đổi sang trồng cái cây con giống có năng suất cao. Từ lúc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng ấy thì đời sống của nhân dân ấy là được cải thiện. Thứ nhất là về cái nền kinh tế, cái thứ hai nữa là về cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày, cũng như là tất cả mọi cái cần nhu cầu đến kinh tế thì là dân đều có cái thu nhập cao, thì cái đời sống của nhân dân được nâng lên.
Năm 2016, xã Thịnh Đức quy hoạch 30 ha đất nông nghiệp của xóm Bến Đò để thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chương trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên. Trước thông tin đó, nhân dân đã rất vui mừng và kỳ vọng vào những kỹ thuật tiên tiến sẽ được triển khai giúp bà con nông dân phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng quê hương Thịnh Đức ngày càng giàu đẹp. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm nay mùng 10 tháng 10, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông. Trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Hồng Kông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Lời cảm ơn. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ Môi trường, các vụ, viện, các trường Đại học Hà Nội, Sở Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, các phường xã, các trường học, các doanh nghiệp thuộc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình, các trường tiểu học, trung học cơ sở huyện Phú Bình, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, Tổ dân phố số 13 phường Tân Thành, cùng các gia đình thông gia, liên gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Mịch, sinh năm 1921, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Đồi Cọ, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng nam Nguyễn Xuân Đức, thứ nam Nguyễn Xuân Tài, dâu thứ Hoàng Thị Hòa. Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10-20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.